Có khi nào bạn thắc mắc tại sao con của mình do mình đẻ ra mà sao nó chẳng giống mình, cũng chẳng giống bố nó? Vậy tính khí này ai tạo nên đây? Rồi tại sao con người ta cũng sinh cùng tháng, cũng sinh cùng năm mà nó có như thế đâu? Nó có ương, có bướng, có lì lợm, có khó bảo, có nghịch ngợm như thế đâu mà sao con mình nó lại như thế? Vậy thì xin mời bạn hãy lắng nghe trọn vẹn cái tập podcast này. Bạn sẽ hiểu được con của mình thuộc nhóm tính cách nào và tính khí này là do đâu. Rồi từ đó bạn sẽ có cái cách giáo dục cũng như là nuôi dạy con phù hợp hơn, tốt đẹp hơn và dễ dàng hơn rất là nhiều nhé.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast quen thuộc Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một ngày mới thật là vui và thật là nhiều năng lượng, cũng như là có một cái hành trình bên con cái của mình thật là nhiều niềm hạnh phúc nha. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bạn có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để đọc những cái nội dung về chăm sóc và nuôi dạy con thì các bạn có thể là vào trang blog Tâm Yêu của mình. Và để tương tác trực tiếp với mình cũng như là đặt những cái câu hỏi thắc mắc, những cái vấn đề liên quan đến những cái chủ đề mà mình đã chia sẻ trên Live Voice thì các bạn có thể là vào cái trang nền tảng âm thanh Big Audio để cùng tương tác với mình nhé. Và như mình đã nói thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về tính khí của một em bé, hay là tính khí của rất nhiều em bé ha. Vậy thì ông bà ta ngày xưa hay có câu đấy là cha mẹ sinh con thì trời sinh tính, đúng không ạ? Vậy thì với chủ đề của ngày hôm nay, đấy là cha mẹ sinh con thì ai sinh tính, đúng không? Thì có nhiều người cho rằng là cha mẹ sinh con, tuy nhiên là tính nết thì do ông trời tạo nên, đúng không? Nhưng mà cũng có rất là nhiều người bảo rằng là cha mẹ sinh con, cha mẹ sinh tính, tức là trong cái quá trình mà cha mẹ nuôi dạy, rồi cha mẹ giáo dục con, cho nên là sinh ra tính cách của con. Thế thì cái quan điểm nào mới thực sự là đúng? Thì chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Vậy thì tính khí của con đây là gì ạ? Tính khí của con đấy chính là cái cách mà con phản ứng lại với môi trường bên ngoài. Tính khí tức là cái tài sản mà chúng ta có được do tạo hóa ban cho, đúng không? Thì nó ứng với cái câu nói là cha mẹ sinh con thì trời sinh tính. Vậy thì mỗi một em bé sinh ra, nó đã có sẵn tính cách này chưa hả các bạn? Nó đã có sẵn tính khí này chưa ạ? Nó đã có sẵn tính khí này rồi các bạn nhé. Tuy nhiên, tính khí nó chỉ là một cái nguyên liệu thô thôi mà trẻ mang theo khi bước chân vào thế giới này. Tính khí thì sẽ được thể hiện qua cái cách như là trẻ ăn này, trẻ ngủ này, trẻ tương tác này và phản ứng lại với thế giới xung quanh. Trên thực tế thì cũng có rất là nhiều cặp song sinh cùng trứng hay khác trứng, nhưng mà tính cách vẫn rất là khác nhau. Đấy, các bạn thấy không? Thì theo Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ, American Academy Pediatrics, được viết tắt là AAP, thì một em bé sơ sinh thì được chia ra làm 3 nhóm tính cách các bạn ạ. Thứ nhất, đấy chính là nhóm dễ tính. Dễ tính đó là em bé vui vẻ này. Đấy, nhóm thứ hai đấy chính là chậm thích nghi. Với nhóm em bé chậm thích nghi này thì em bé rất là cẩn trọng này, rồi là rụt rè này, đấy, nhút nhát này. Đó. Và nhóm em bé thứ ba đó chính là nhóm em bé khó tính. Là em bé sao? Dễ vui, dễ giận, dễ buồn, dễ khóc. Đó, đó là ba nhóm em bé mà theo Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ người ta đã đưa ra. Tuy nhiên các bạn biết không, khi mà đọc cái cuốn sách mà Đọc vị mọi vấn đề của trẻ do tác giả Tracy Hawk, vừa là tác giả và vừa là một chuyên gia chăm sóc về trẻ sơ sinh, thì bà đã chia ra thành 5 cái nhóm tính cách các bạn ạ. Đấy thì tựa đề của cuốn sách tiếng Anh, mình đọc tiếng Anh thì không có rành lắm, các bạn cũng thông cảm nha. Tựa đề của cuốn sách tiếng Anh là Shared of the Baby Whisperer. Ha. Thì cái tựa đề cuốn sách tiếng Anh nó là như thế. Đấy. Thì còn bà còn phân tích nó kỹ hơn, đấy là nó có tới 5 nhóm ha. Thứ nhất đấy là em bé thiên thần. Em bé thiên thần thì đó là một em bé rất là vui vẻ này, ít khóc này, đó, hay cười này, dễ thích nghi này. Đó, nghe là sướng rồi đúng không các bạn? Ha. Rồi em bé thứ hai đó chính là em bé bài bản. Em bé bài bản đó là em bé cũng vui vẻ, dễ cười, dễ đoán và dễ dỗ dành. Tức là mình nhìn vào em bé, mình nhìn vào tính cách, mình nhìn vào cái cách mà em bé phản ứng thì mình có thể đoán được là em bé đang cảm thấy như thế nào ha. Và chỉ cần với một số những cái động tác, một số những cái hành động, một số những cái lời nói là đã có thể dỗ dành được em bé rồi. Đó. Em bé thứ ba đấy chính là nhóm em bé nhạy cảm ha. Thì nhóm em bé nhạy cảm là cái nhóm em bé mà mình đã trình bày đấy, là dễ vui, dễ xúc động, dễ giận hờn, dễ phấn khích và dễ bị kích thích. Đấy. Rồi, cái nhóm thứ tư đấy chính là nhóm em bé năng động. Với nhóm em bé năng động này thì bố mẹ cũng khá là mệt ha. Tuy nhiên là vận động thì sẽ giúp cho cơ thể của em bé trở nên dẻo dài và cứng cáp hơn, đúng không ạ? Với em bé năng động thì em bé luôn hiếu động, luôn hoạt động tay chân, luôn hoạt động liên tục. Đấy. Thích tự do, thích khám phá, thích làm theo ý của mình. Đó. Và em bé cuối cùng đây chính là nhóm em bé cáu kỉnh. Nhóm em bé cáu kỉnh nhìn vào là đã thấy khó rồi. Các bạn có bao giờ các bạn thấy là nhìn mặt một ai đó mà mình đã cảm giác người ta rất là khó? Giống như khi các bạn đi mua hàng ấy, chỉ cần nhìn mặt người ta thôi là đã thấy là không dám mua rồi. Mà nếu có lỡ mà bước chân vào đó rồi thì phải mua thôi, chứ không là bị người ta chửi. Đó, tức là nhìn mặt là đã biết người ta khó. Thì với nhóm em bé cáu kỉnh này á, thì em bé rất là ít cười này, ít hợp tác này. Đấy, và trong hầu hết mọi trường hợp, trời ơi, nếu như mà bố mẹ nào mà có em bé này thì thật sự là xin chia vui. Xin chia sẻ sự khó khăn với các bố mẹ, sự vất vả với các mẹ nhá. Với những bố mẹ mà có những em bé này thì thật sự là rất là vất vả. Phải gọi là có một em bé này xong là chỉ mong muốn là nuôi cho em bé lớn, rồi nếu mà có một dự tính khác nữa thì mới tính là có em bé sau, bởi vì là quá ngán với một em bé đầu, đúng không? Không phải là chúng ta chê gì đâu ha, nhưng mà tức là chúng ta phải có đủ năng lượng, phải có đủ năng lượng tái tạo lại thì mới gọi là chiến đấu tiếp. Bởi vì là trải nghiệm đầu tiên đã làm cho các bố mẹ phải gọi là để lại những cái dấu ấn nó khá là đặc biệt ha. Vậy thì khi mà chúng ta chuẩn bị lên chức làm bố mẹ ha, thì chẳng ai mà lại không mong muốn là có một em bé thiên thần này, em bé bài bản này. Đấy, thì đấy là những em bé mà phải gọi là dễ ăn, dễ ngủ, dễ chơi, dễ hợp tác, dễ đủ thứ, đúng không? Ai cũng mong muốn như thế cả. Đâu có bố mẹ nào lại mong muốn là mình có một em bé hay khóc đó, rồi là khóc 3 tháng 10 ngày, hoặc là trào ngược, rồi là nhạy cảm nè, tiếng ồn to tí cũng khóc, tiếng ồn to tí cũng khó ngủ, rồi là nói lớn tí cũng khóc, rồi là gặp rất là nhiều những cái vấn đề khác ha, rồi là ngủ ngày cày đêm ha. Tất cả những cái vấn đề này bố mẹ đâu có dạy, đúng không? Thậm chí có nhiều bố mẹ đọc rất là nhiều những nguồn tài liệu khác nhau, phải gọi là rất là thông thái luôn ha. Và cũng có tập cho con rất là nhiều những cái thói quen khác, như là luyện ngủ xuyên đêm, rồi là thói quen ngủ ăn uống nè, ăn uống hộp thác, hoặc là phương pháp easy, đúng không? Đó, có rất là nhiều những cái phương pháp khác nhau, tuy nhiên là vẫn không thể áp dụng được. Đấy, thì đấy là những em bé phải gọi là những cái ca rất là khó ha, đòi hỏi cái sự kiên nhẫn của bố mẹ rất là nhiều, đúng không ạ? Đó, thì mình khá là may mắn là mình có hai em bé nhà mình khá là dễ các bạn ơi. Đó, và có một điều mà mình xin bí mật, mình xin bật mí với các bạn, đấy chính là những em bé khó một phần nhá, một phần cũng là do tính khí của các em bé. Nhưng để mà giảm tải bớt điều này thì các mẹ cũng có thể là thay giáo cho các em bé. Khi các mẹ thay giáo cho các em bé thì các em bé được phản ứng phản xạ, được nói chuyện với mẹ, được tiếp nhận những nguồn tri thức bên ngoài, tiếp nhận những nguồn thông tin bên ngoài, tiếp nhận tình yêu thương, tiếp nhận sự phản xạ từ mẹ. Đó, cho nên là em bé được nhận rất là nhiều những nguồn năng lượng tích cực. Và nhờ đó thì cái phần tinh khí của em bé, cái phần tinh khí khó chịu của em bé sẽ được giảm bớt. Đó, thay vì là em bé ở mức độ 7, mức độ 8 thì em bé chỉ còn mức độ 5 thôi. Thì khi đấy là chúng ta thấy là em bé có hơi hướng là thuộc nhóm tính cách đó nhưng mà nó không nhiều ha, hoặc là nó có được cái sự gọi là kiểm soát tốt ấy. Đó, thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho các bố mẹ rất là nhiều nha. Và cái việc mà tính khí của em bé nó cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cái tâm lý của người mẹ khi mà người mẹ mang thai nè các bạn. Khi mà người mẹ mang thai á, nếu như mà tinh thần người mẹ thoải mái này, vui vẻ này, luôn tràn ngập yêu thương, luôn mở rộng trái tim của mình, tình yêu thương của mình, cũng như là cái nguồn năng lượng dồi dào tích cực đó được phát triển ra bên ngoài, thì đứa trẻ đó nó cũng sẽ được nhận ha. Còn nếu như mà tinh thần của người mẹ khó chịu, cau có, bứt rứt ha, rồi là có những cái chuyện buồn xảy ra đó, thì cũng sẽ tạo ra một em bé nay đã khó lại càng khó hơn rất là nhiều các bạn nhé. Cho nên là nó cũng có cái sự tác động qua lại giữa người mẹ và em bé, chứ không hẳn là tính khí này là chỉ riêng của em bé không ha. Đó thì thật ra đó là không có kiểu tính khí tốt hay xấu, và bản thân của con thì con cũng không có mong muốn là con làm cái điều đó để làm cho mẹ phải buồn, làm cho mẹ khó chịu đâu. Mà bởi vì là trong bản thân của con cũng có rất là nhiều cái sự bức xúc, có rất là nhiều những cái điều khó chịu, có rất nhiều những cái phản ứng trong cơ thể của con mà con không thể hiểu được, con không thể giải bày, con không thể làm sao để cho nó thoát ra bên ngoài được. Chính vì thế mà cái phản ứng đầu tiên của trẻ sơ sinh chỉ có thể là khóc, chỉ có thể là gào lên, chỉ có thể là múa may chân tay mà thôi ha. Chứ đâu em đâu đã biết nói gì đâu, đúng không? Cho nên là các bố mẹ phải làm sao ạ? Các bố mẹ khi mà gặp những em bé càng khó như thế này thì các mẹ phải thật là có nhiều cái sự kiên nhẫn, có cái sự bao dung. Bởi vì cái chuyện khó nhất đó là cái chuyện mà sinh em bé ra, chúng ta đã làm được rồi, chúng ta đã phải chịu rất là nhiều đau đớn, đã vượt qua, phải gọi là vượt qua cái cửa tử để mà chào đón em bé của chúng ta rồi. Thì bây giờ cái chuyện sau này nó là cái chuyện dễ thôi, đúng không? Cái chuyện khó nhất chúng ta đã làm được rồi, thì những cái chuyện mà nó dễ hơn thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ vượt qua ha. Đó, chính vì vậy mà những lúc như thế này thì bố mẹ hãy nên nhẹ nhàng với con, ôm ấp vỗ về với con. Mình biết là trong cái giai đoạn mà nuôi con như thế này á, thì người mẹ rất là vất vả, người mẹ thậm chí đôi lúc rất là cô đơn nữa ha. Nhưng mà các bạn biết không, đứa trẻ sinh ra, đứa trẻ cũng vô tội, đứa trẻ không biết được những hành động của mình lại gây đến cái sự gọi là mỏi mệt, phiền não cho mẹ như thế ha. Cho nên là mình hãy yêu thương đứa con của mình, bởi vì con của mình đến với mình đó là nhân duyên, đó là nợ, có thể là một cái duyên kiếp trước mà chúng ta đã có duyên với nhau. Cho nên là không phải ai cũng được cái quyền làm mẹ đâu, không phải ai cũng có được cái thiên chức gọi là cao cả này đâu. Và bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi, cho nên là các bạn hãy kiên cường lên nhé, để mà tiếp tục cùng con, trao cho con những cái năng lượng tích cực, trao cho con những cái sự âu yếm, cái tình yêu thương, cái cử chỉ, cái lời nói ân cần. Mặc dù con chưa hiểu đâu, nhưng mà con nhận biết được, con cảm nhận được những gì mà mẹ đang trao cho con, và đó là cách mà con học ha. Cha mẹ đôi khi có những cái nỗi sợ hãi hay là kỳ vọng riêng của bản thân, dẫn đến cái việc mà cư xử với con á không có phù hợp với cái bản tính của trẻ, và cuối cùng con lại là cái người mà chịu ảnh hưởng nặng nề ha. Đó, thì vì vậy không quá khi nói rằng một trong những cái yếu tố đầu tiên có thể trở thành cha mẹ vui vẻ và tích cực, đó chính là chấp nhận bản thân của con như những gì mà con vốn có, chứ không phải là tưởng tượng ha, chứ không phải gọi là quá ảo tưởng về cái tính cách của con. Mặc dù bạn có khả năng để bạn tưởng tượng, bạn mong muốn một em bé tốt đẹp, một em bé dễ dàng, một em bé hiền hòa, một em bé hoan hỷ, có chứ, bạn có quyền. Và khi mà bạn tưởng tượng cái điều đó nó càng trở nên sống động, càng trở nên cụ thể, thì bạn cũng sẽ có một em bé như thế ha. Nhưng mà chúng ta không ảo tưởng cái việc đấy là được nha. Đó, và khi mà bố mẹ đã hiểu rồi, đã hiểu cái tính khí của con rồi, thì từ cái việc mà bố mẹ kết nối với con thì sẽ tạo nên cái tính cách cũng như là định hình được cái tính cách cho con qua cái việc mà uốn nắn cái cách cư xử, thiết lập những cái thói quen, thiết lập những cái nếp sinh hoạt cũng như là dạy cho con những cái điều hay lẽ phải. Vậy thì tính cách của con sẽ chịu ảnh hưởng phần lớn từ ai ạ? Đó chính là từ bố mẹ đấy ạ. Con của chúng ta giống như là một cái máy quay phim và giống như là một cái máy copy vậy đó. Con có khả năng quay phim, ghi lại và copy lại một cách chính xác, không sai, không thiếu một cái chi tiết nào. Cho nên là cái cách mà bố mẹ tương tác với con như thế nào, cái cách bố mẹ hành động với con là làm sao, sử dụng lời nói cử chỉ với con như thế nào, thì con sẽ copy nguyên si và dần dần thì sẽ hình thành nên cái tư duy của con. Đó là cái tư duy hiểu biết hay là cái tư duy không hiểu biết, hay là cái tư duy tiêu cực ha. Thì cái việc đó phụ thuộc vào bố mẹ rất là nhiều, phụ thuộc vào cái môi trường, phụ thuộc vào cái cách giáo dục của bố mẹ, thì nó sẽ ảnh hưởng lên con rất là nhiều. Ví dụ với những em bé rất nhỏ, những em bé dưới 1 tuổi đi đó, thì con mong muốn khám phá những cái điều xung quanh, như là con sẽ quăng đồ chơi này đó. Thì ví dụ khi mà con quăng đồ chơi như vậy á, mà mẹ khẽ vào tay con, thì con sẽ học được một cái việc, đấy chính là khi mình làm một cái việc gì sai, đúng không, thì mình sẽ bị phạt này. Hoặc là khi mà mình không ưng với một hành động của ai đó thì mình có quyền đánh người ta, mình có quyền trút giận lên người ta này. Đó, thì con sẽ có hai cái hướng con suy nghĩ như thế đó. Và dần dần nó hình thành nên cái tính cách của con đó. Thì cái tính khí nó là một phần, nó là của con, nhưng mà tính cách đó chính là cái môi trường, là cách giáo dục mà bố mẹ mang đến cho con đó, tạo ra một cái sản phẩm tuyệt vời hay không tuyệt vời, tích cực hay tiêu cực, đó là tất cả do từ bố mẹ hết ha. Đó, và em bé thì chỉ là một phần thôi. Em bé học hỏi rồi em bé sẽ phản ứng lại, phản hồi lại, rồi là em bé cũng ngày một thông minh hơn, ngày một hiểu biết hơn, thì em bé sẽ làm như thế nào đó để em bé có thể tránh né được những cái tình huống xấu, hoặc là sẽ học hỏi và phát triển lên ha. Đó, vì vậy cho nên là với những cái giai đoạn mà em bé còn nhỏ nè, thì khi em bé khám phá như vậy thì chúng ta có thể dạy cho con, con quăng vào đây nè, con quăng nhẹ thôi đó, con quăng những vật này nè thì sẽ không làm đau mẹ, sẽ không gây tiếng ồn, hoặc là con có thể quăng được đó. Chúng ta sẽ đưa ra cho con những cái cách như vậy. Rồi cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà con nhận biết về cái cảm xúc, nhận biết về cái giá trị bản thân đó, con hình thành nên cái tính cách của con qua cái môi trường, qua cái cách mà con cư xử, qua những cái mối quan hệ, qua những cái tình huống mà con gặp phải ha. Cho nên là từ những cái tình huống, từ những cái lời nói, bố mẹ cần phải hết sức chú ý và cẩn trọng khi mà giao tiếp, cũng như là trong cái quá trình mà dạy dỗ con cái. Ví dụ khi mà con ngã, chúng ta cứ đánh chừa đúng không, thì con nghĩ là khi con làm một việc gì đó sai, con sẽ không phải chịu trách nhiệm mà con sẽ đổ lỗi cho người khác. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, thì con sẽ học được từ những cái hành vi rất là nhỏ thôi, từ từ tạo nên một cái kỹ năng, một cái kho thông tin mà con được tiếp nhận, và từ đó thì hình thành nên tư duy, hình thành nên tính cách của con. Các bạn thấy không? Tất cả đều là con học hỏi và con sẽ phản hồi lại. Rồi, cho nên là các bố mẹ phải làm gương nha. Thì với những cái tính khí của em bé thì cũng sẽ cho ra những cái tính cách khác nhau ha. Rồi thì cuối cùng mình cũng xin kết lại, đấy chính là tính khí là cái có sẵn, và tính cách đó là qua môi trường và qua sự dạy dỗ giáo dục từ cha mẹ. Vì thế mà khi mà đã hiểu biết được tính cách của con, cảm nhận được con của mình có những cái tính cách như thế nào, cái nét đặc trưng ra làm sao, cá tính như thế nào, khác biệt hơn so với các bạn, thì con cũng sẽ có những cái điểm nổi trội hơn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải khoan dung, cần phải hiểu biết rõ tính cách của con để nuông theo con. Ví dụ với một em bé mà nói như lời nhìn, nói như gió bay, thì chúng ta có thể nói gì cũng được. Nhưng với một em bé nhạy cảm, chúng ta chỉ cần nói một lời hơi nặng, hơi to tiếng thì em bé đã khóc rồi. Vậy thì chúng ta cần phải rút kinh nghiệm, đấy là với em bé mà dễ khóc như thế thì chỉ cần nói nhẹ thôi, còn với em bé kia thì nói sao cũng được, đúng không? Đừng có nói quá thôi ha. ý mình là đừng có nói quá thôi. Với mình có nghĩa là em bé này thì không có quan trọng cái lời nói lắm, và em bé cứ làm việc của em bé thôi. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải biết được tính cách của em bé để chúng ta cư xử cho nó phù hợp ha. Còn con thì vẫn là con, vốn là con, cho nên chúng ta hãy nhìn con như những gì mà con có ha. Chúng ta cũng đừng mong muốn là con thay đổi, bởi vì người ta nói là giang sơn dễ đổi và bản tính thì khó dời, đúng không ạ? Tuy nhiên là cái tinh khí của con nó chỉ là một phần của con thôi, còn tất cả là những gì con được học hỏi từ môi trường, từ bố mẹ và từ cách giáo dục. Cho nên chúng ta nhìn con, hiểu con và từ đó luôn theo con để có một cái quá trình, có một cái hành trình dạy con tốt đẹp và dễ dàng, cũng như là mang lại những cái điều ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Hy vọng rằng với cái bài này sẽ rất là bổ ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và đồng hành cùng kênh podcast Tâm sự ngày làm mẹ của Tâm Miu. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở tập podcast lần sau nha.